Lan Ma, chương 53. Những tù binh La-man được dùng để xây đắp đồn lũy của thành phố phong phú. Những bất hòa của dân Levi đem lại những chiến thắng cho dân La-man. Khi La-man chỉ huy 2.000 người con trai trẻ tuổi của dân Amon, khoảng 64 đến 63 trước Thiên Chúa. Và chuyện rằng họ đặt lính canh gác những tù binh La-man và buộc chúng phải đi chôn những xác chết của đồng đội mình. Phải, và chôn cất luôn cả những xác chết của dân Levi bị giết, và Moroni cho quân lính canh phòng chúng trong lúc chúng làm việc. Và Moroni đi với Lehi đến thành phố Meret, tước quyền chỉ huy thành phố ấy và trao cho Lehi. Giờ đây này, Lehi là một người đã từng sát cánh với Moroni trong hầu hết các trận chiến của ông. Ông ta chẳng khác chi Moroni, và họ rất hoan hỉ trong sự an toàn lẫn cho nhau. Phải, họ thương mến nhau và cũng được toàn dân Levi thương mến. Và chuyện rằng, sau khi dân La-man chôn cất sau những xác chết của đồng đội chúng và những xác chết của dân Nephi, chúng được dẫn về xứ phong phú, và Tên-cum, theo lệnh của Moroni, bắt chúng phải khởi công lao động, đào một cái hào chung quanh xứ, hay xung quanh thành phố phong phú. Và ông còn bắt chúng dựng lên một hàng rào làm bằng những khúc quê lớn ở phía trong trên bờ hào ấy, và chúng lấy đất dưới hào đắp lên hàng rào cây ấy. Và như vậy họ bắt dân La-man lao nhọc cho đến khi chúng bao bọc xung quanh thành phố phong phú bằng một bức tường kiên cố làm bằng những cúc cây lớn và được đắp đất lên thật cao. Và từ đó về sau, thành phố này trở thành một đồn lũy vô cùng kiên cố, và họ canh giữ tù binh La-man trong thành phố này. Phải, ngay bên trong bức tường do chính tay chúng làm ra, bấy giờ Moroni buộc lòng phải bắt dân La-man lao động, vì trong lúc chúng lao động, việc canh gác chúng dễ dàng hơn. Và ông muốn có đầy đủ lực lượng của ông khi ông thấy cần phải tấn công dân La-man. Và chuyện rằng, Moroni đã đánh thắng một trong những đạo quân La-man lớn nhất và đã chiếm được thành phố Meret, là một trong những vị trí vững chắc nhất của dân La-man trên xứ Nephi. Và ông còn cho xây đắp một đồn lũy kiên cố để giam giữ tù binh của ông. Và chuyện rằng, trong năm ấy, ông không dự định một trận chiến nào với dân La-man nữa, nhưng ông đã dùng quân lính của mình trong việc chuẩn bị chiến tranh. Phải, trong việc xây cất những đồn lũy để phòng vệ chống lại dân La-man. Phải, và cũng trong việc bảo vệ cho vợ con họ khỏi bị nạn đói và khốn khổ, và cung cấp lương thực cho các đạo quân của họ. Và giờ đây, chuyện rằng, trong lúc Moroni vắng mặt vì bận rộn về một vụ âm mưu nào đó giữa dân Nephi khiến có sự bất hòa nổi lên ở giữa họ, thì ở miền biển phía Tây và phía Nam, các đạo quân La-man đã đánh chiếm được một phần lãnh thổ của dân Nephi. Phải, đến độ chúng đã chiếm được một số thành phố của họ ở vùng đất ấy. Và như vậy là vì sự bất chính của họ. Phải, vì những bất hòa và âm mưu giữa họ nên họ đã bị đặt vào một tình trạng nguy ngập nhất. Và giờ đây này, tôi có một vài điều muốn nói về dân Amon, nguyên gốc là người La-man, nhưng nhờ Amon và các anh em ông, hay nói đúng hơn là nhờ quyền năng và lời của Thượng Đế mà họ đã được cải đạo theo Chúa, và họ đã được đem xuống xứ Giam-la, và được dân Nephi bảo vệ cho từ đó tới giờ. Và cũng vì lời thề của họ nên họ đã được miễn cho khỏi phải cầm khí giới đánh lại đồng bào họ. Vì họ đã thề rằng, họ sẽ không bao giờ làm đổ máu nữa. Và cũng vì lời thề đó mà họ đã cam chịu bị diệt vong. Phải, họ vui lòng để mình rơi vào tay của đồng bào mình. Nếu không nhờ lòng thương ngại và lòng thương mến vô cùng của Amon và các anh em của ông đối với họ. Và vì lý do đó mà họ được đem xuống xứ Giam-la và luôn luôn được dân Nephi bảo vệ. Nhưng chuyện rằng, khi thấy sự hiểm nguy, cùng biết bao nỗi cực khổ và gian truân mà dân Nephi đã gánh chịu cho họ, họ đồng lòng thương hại và muốn cầm vũ khí lên để bảo vệ xứ sở mình. Nhưng này, khi họ sắp sửa cầm vũ khí, thì họ bị khuất phục bởi những lời khuyên can của Helaman và các anh em ông, vì như vậy là họ sắp rước bỏ lời thề mà họ đã lập. Và Helaman sợ rằng nếu họ làm như vậy họ sẽ bị mất linh hồn, vậy nên những ai đã lập điều giao ước này đều buộc lòng phải chứng kiến các đồng bào mình dấn thân vào mọi nỗi đau khổ trong những trường hợp nguy hiểm lúc này. Nhưng này, chuyện rằng họ có nhiều con trai, và những người không có lập lời giao ước là sẽ không cầm ký giới để tự bảo vệ chống lại kẻ thù của mình. Vậy nên, lúc bấy giờ, tất cả những người nào có thể cầm vũ khí được đều tập hợp nhau lại và tự gọi mình là dân Nephi. Và họ lập giao ước là sẽ chiến đấu cho nền tự do của dân Nephi. Phải, để bảo vệ xứ sở dù có phải hy sinh mạng sống của mình. Phải, họ còn lập giao ước là họ sẽ không bao giờ từ bỏ nền tự do của họ. Nhưng họ sẽ chiến đấu trong mọi trường hợp để bảo vệ dân Nephi và bản thân họ khỏi bị rơi vào vòng nô lệ. Giờ đây này, có 2.000 thanh niên đã lập giao ước này và cầm vũ khí để bảo vệ xứ sở mình. Và giờ đây này, từ trước tới nay họ chưa bao giờ làm điều gì bất lợi cho dân Nephi, nhưng trong giai đoạn này họ lại trở thành một sự trợ lực lớn lao, vì họ đã cầm vũ khí, và họ muốn Hilama làm người lãnh đạo họ. Và họ toàn là những thanh niên và họ vô cùng dũng cảm về lòng can đảm, mạnh mẽ và hoạt động. Nhưng này, như vậy chưa phải là hết. Họ là những người luôn luôn trung thành trong mọi công việc họ được giao phó. Phải, họ là những người thành thật và nghiêm trang, vì họ đã được dạy dỗ tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế và bước đi ngay thẳng trước mặt Ngài. Và giờ đây chuyện rằng, Hilaman dẫn đầu 2.000 binh sĩ trẻ tuổi đi bảo vệ dân ở biên thùy xứ sở ở miền nam cạnh biển phía Tây. Và như vậy là chấm dứt năm thứ 28 dưới chế độ các phán quan của dân Nephi.